Đây, chương trình phát thanh pháp âm, tiếng nói của những người con Phật, có tấm lòng trọng đạo, thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng, và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần, trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn, Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Niềm hy vọng cho một năm mới.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang ở trong những ngày đầu năm mới 2020, và trong cái pháp thoại của ngày đầu năm mới hôm nay, tôi muốn trở về ba cái hình ảnh ẩn dụ được nói đến ở trong kinh Pháp Hoa. Cái hình ảnh ẩn dụ đầu tiên đó là trong phẩm thứ ba của phần thí dụ, hình ảnh của một ngôi nhà to lớn nhưng mà cột kèo đều mục nát hết tất cả. Và ở trong cái ngôi nhà mục nát ấy, bao nhiêu thứ trùng độc đủ thứ hết tất cả, ăn thịt uống máu lẫn nhau. Và ở chung quanh cái ngôi nhà đó, những ngọn lửa đang phừng lên để thiêu đốt. Thế mà rồi ở trong cái ngôi nhà lửa cháy bốn bề, bao nhiêu thứ độc trùng như thế, những người con của một ông trưởng già vẫn cứ mãi mê vui chơi đùa giỡn, chẳng biết nhà là gì, chẳng biết lửa là gì. Ông trưởng già đó vì thương những đứa con của mình, muốn cứu tất cả những đứa con này ra khỏi ngôi nhà lửa, mà đã phải bày ra cái chiếc phương tiện bảo vệ các con rằng: các con ơi, hãy ra đây, cha đang có những thứ xe tốt đẹp, những đồ chơi rất tốt đẹp, hãy ra đây để nhận lấy những chiếc xe này, những đồ chơi này. Nghe như vậy, những đứa con ra khỏi ngôi nhà lửa. Và khi ra khỏi ngôi nhà lửa rồi, thì người cha không chỉ cho những thứ xe dê, xe hươu, xe trâu tầm thường, mà tất cả đều cho những chiếc xe tốt đẹp, rạng rỡ, trang hoàng, lộng lẫy hết sức. Thưa quý vị, Phật Pháp cũng giống như vậy. Trước khi chúng ta nói về Phật Pháp, hãy dùng cái hình ảnh của kinh Pháp Hoa đó để nghĩ về cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày nay. Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, chứ không phải hôm nay. Và nhìn trở lại 2023 thôi, cũng như nhìn về tương lai của 2024, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy cả cái thế giới này không khác gì một ngôi nhà mà cột kèo siêu vẹo mục nát, mà cửa ngõ tất cả đều hư hại hết. Và rồi ở trong cái ngôi nhà đó, bao nhiêu thứ độc trùng, bao nhiêu thứ quỷ mị đang tàn phá, giết hại lẫn nhau. Thế giới chúng ta có khác gì như vậy đâu quý vị? Có cái gì vững chắc ở trong cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đấy? Hòa bình an lạc, dễ dàng qua đi để cho chiến tranh thù hận trở về. Ở trong cái thế giới này đấy, chiến tranh thù hận khủng bố, người giết người, người áp bức người ở khắp tất cả mọi nơi. khác gì cái hình ảnh của những con trùng, những con quỷ ở trong cái ngôi nhà đó đang tàn hại lẫn nhau, đâu khác quý vị. Và rồi chung quanh của ngôi nhà đó, những ngọn lửa đang bốc cháy ở khắp tất cả, cũng khác gì cái hình ảnh của thế giới này, khủng bố chỗ này, chiến tranh chỗ kia, bom đạn chỗ nọ, khiến cho cả cái thế giới đầy dậy bất an. Chúng ta đang sống thực sự trong một thế giới đầy bất an, đầy khủng bố. Và cái bầu khí hận thù ấy chẳng biết lúc nào sẽ chấm dứt quý vị. Có lẽ sẽ không bao giờ chấm dứt hết cả, mà nó sẽ biến thái từ một cái tình trạng này sang một tình trạng khác. Và ở đó cuối cùng vẫn chỉ có chiến tranh, vẫn chỉ có thù hận, vẫn chỉ có khủng bố không thôi. Lịch sử loài người đã cho thấy chưa từng có một ngày nào trên mặt đất này mà không có chiến tranh, không có thù hận, không có cảnh người giết người, người áp bức người hết tất cả. Hình ảnh của thế giới mà Kinh Pháp Hoa mô tả bằng một cái ẩn dụ như vậy đáng để chúng ta suy gẫm biết bao nhiêu. Suy gẫm để thấy rằng làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi cái thế giới này, làm sao chúng ta có thể cải tạo một cái thế giới chiến tranh thù hận như thế này trở thành một thế giới hòa bình, an lạc mà tình thương ở khắp tất cả mọi nơi quý vị. Hãy suy gẫm cái điều đó để nhìn về cái tương lai cho đời sống của chúng ta, thế hệ con cháu mai sau của chúng ta và cho cả loài người ở trên cái mặt đất này đây. Khi mà tất cả đều đang bị hủy hoại, khi mà tất cả đều sống trong cái bầu khí chiến tranh thù hận khủng bố đêm ngày, hãy suy gẫm về cái điều đó để mỗi người phải tự tìm về một con đường mà ra khỏi cái ngôi nhà lửa này. Đó là hình ảnh thứ nhất tôi muốn gửi lại ở đây. Một hình ảnh thứ hai, đó là hình ảnh ở trong cái phẩm thứ tư, đó là hình ảnh của một đứa con bỏ cha của mình ra đi lang thang, sống cái kiếp ăn mày rách rưới đầu đường xó chợ, kiếm ăn từng bữa, có khi phải đi ăn xin ăn mày nơi này chỗ khác. Thế rồi trên cái bước đường lang thang của cái đứa con ăn mày này, một hôm để dẫn người cùng tự này đến ở tại cái ngôi nhà dinh cơ đồ sộ, đèn đuốc sáng chói, lâu đài thành quách, kẻ ra người vào tấp nập hết tất cả. Người con đó sợ quá, tưởng đấy như cung vua triều chúa, sợ hãi mà tìm cách chạy trốn ra khỏi cái nơi chốn đó. Không ngờ rằng đó chính là cái ngôi nhà của người cha đã mòn mỏi chờ đợi đứa con của mình trong mấy mấy năm trời. Đứa con bỏ cha ra đi, cha cứ trông ngóng cái đứa con của mình, tìm kiếm đứa con của mình mà không bắt gặp, để rồi hôm nay gặp được đứa con của mình trong cái hình ảnh của một đứa cùng tự ăn mày lang thang như thế. Người cha đó đã làm gì? Người cha đó đã tìm mọi cách để dẫn dụ cái đứa con này trở về ở trong ngôi nhà của mình. Con gặp cha mà không biết rằng đó là cha mình, sợ hãi mà bỏ chạy, nhưng mà cha thì biết đó là con mình và đã tìm hết tất cả mọi phương tiện để mà dẫn dụ cái đứa con đó trở về trong ngôi nhà của mình đó. Và đứa con đó đã trở về để làm cái công việc ở trong ngôi nhà đó, công việc gánh phân, hột phân thì không gì khác hơn hết. Hột phân mấy mấy năm trời như thế, và ở trong cái hoàn cảnh như vậy, người cha nhiều khi muốn gần gũi thì đứa con của mình đã phải cởi hết tất cả những chiếc áo sang trọng đẹp đẽ ra, mặc vào những chiếc áo thô xấu, để rồi xuống ở dưới mà gần gũi đứa con của mình, từng bước nhắc nhở cái đứa con của mình, từng bước nâng cái đứa con của mình lên, từng bước khêu gợi cái đứa con của mình có đủ cái ý chí mạnh liệt, để rồi cuối cùng sau một thời gian rất dài, người cha đó đến cái lúc nhìn thấy cái đứa con của mình đã đủ tư cách để tiếp nhận cái gia tài mà người cha để lại. Và rồi người cha đó đã mời hết tất cả bao nhiêu thân tộc lúc bấy giờ, để rồi trước tất cả mọi người, người cha đó tuyên bố rằng đây là con ta, ta chính là cha của đứa con này, và tất cả gia tài của ta đây đều trao lại cho đứa con này của ta hết cả. Thưa quý vị, Đức Phật chính là hình ảnh của người cha đó vậy. Thân của Phật đẹp biết bao nhiêu, hình ảnh của Đức Phật cao sang đẹp biết bao nhiêu. Không phải cao sang về tiền tài của cải, mà cao sang về từ bi, về trí tuệ. Còn chúng ta đây chính là cái hình ảnh của cái đứa cùng tự lang thang ở trong kinh Pháp Hoa này, lang thang rách rưới. Không phải bởi vì chúng ta không có cơm ăn áo mặc, không phải bởi vì chúng ta không có tiền bạc tiêu xài. Lang thang rách rưới ở nơi đây là chỉ cho cái hình ảnh của một con người không có từ bi, không có trí tuệ, nghèo nàn về trí tuệ, nghèo nàn về từ bi, để chỉ biết sống về hận thù, sống về vô minh, về cuồng tín, về mê tín. Và chính vì vậy mà ta đã lang thang không chỉ trong một đời này, mà trong đã vô lượng đời kiếp về trước, cho đến hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục lang thang như thế. Nhưng như được cùng tự ở trong kinh Pháp Hoa này, chúng ta đã gặp được Phật Pháp. Chúng ta gặp được Phật Pháp, và rồi Đức Phật vẫn nhìn thấy chúng ta đó như những đứa con đã trở về. Nhưng mà chúng ta gặp được Phật Pháp, chúng ta trở về với cái hình ảnh người cha của mình đó. Nhưng coi lại đi, chúng ta có thực sự tiếp nhận cái gia tài mà Đức Phật muốn trao lại cho ta hay không? Chúng ta biết Phật, chúng ta lễ Phật, chúng ta học Phật, nhưng mà chưa chắc chúng ta tiếp nhận được cái gia tài mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta. Gia tài Đức Phật để lại cho chúng ta là gì? Đó là cả một ngôi nhà đại từ bi, đó là cả một kho tàng trí tuệ vô lượng vô biên. Chúng ta có thực sự tiếp nhận được cái gia tài đó hay không? Hay là rồi cũng là con Phật hết cả, nhưng mà rồi kẻ thì lợi dụng đạo để làm giàu cho cá nhân của mình, kẻ thì biến đạo trở thành một cái môi trường tranh chấp hơn thua lẫn nhau, chẳng khác gì những kẻ ở thế gian hận thù tranh chấp với nhau. Cho nên hãy coi là may mắn chúng ta đã gặp Đức Phật, may mắn chúng ta gặp được những lời của Đức Phật dạy. Nhưng chúng ta có thực sự tiếp nhận cái gia tài mà Đức Phật muốn để lại cho chúng ta đó hay không? Bổn phận của người cha là gì? Là phải trao cái gia tài lại cho con mình. Và bổn phận của đứa con là gì? Là phải chuẩn bị để mình tiếp nhận cho được cái gia tài mà Đức Phật để lại, gia tài mà người cha để lại. Mình mà không tiếp nhận được cái gia tài đó, để rồi cuối cùng mình trở thành một kẻ phá gia chi tử, một cái kẻ nghịch tử, và phá nát hết tất cả cái gia tài cha mình để lại cho mình đi. Gia tài mà Phật để lại là một ngôi nhà đại từ bi. Con mình, những đứa con như tất cả chúng ta đây, không tiếp nhận cái tâm từ bi đó để chuyển hóa bao nhiêu hận thù, gánh ghét đố kỵ, ta sẽ trở thành những cái đứa con nghịch tử như thế quý vị. Gia tài mà Đức Phật để lại chúng ta đó là cả một cái kho tàng trí tuệ. Ta mà không tiếp nhận cái kho tàng trí tuệ của Phật, để rồi ta biến cái đạo Phật thành một cái đạo mê tín dị đoan đủ thứ hết tất cả, biến Đức Phật của bậc giác ngộ trở thành một kẻ thần thánh ban phước giảng hòa cho con người, biến cái đạo của Phật là đạo giác ngộ, đạo của trí tuệ chân thật, trở thành một cái đạo để mà bùa mê thuốc lú đủ thứ những cái này cái khác vân vân. Ta mà làm như thế, thưa quý vị, ta trở thành một kẻ nghịch tử ở trong cái ngôi nhà của Phật đối với người cha cao quý là Đức Thế Tôn. Cho nên như một đứa con lang thang từ vô lượng kiếp đến nay, được có cái phước duyên gặp được cái Phật Pháp như thế này, gặp được cái gia tài mà Đức Phật để lại cho ta như thế này, mình phải làm thế nào để tiếp nhận được cái gia tài này? Phải tiếp nhận được cái gia tài này bằng công phu học hỏi, bằng công phu tu trì. Đừng để mình trở thành một đứa con hoang đàng chơi bời, chẳng học chẳng hành, thì cuối cùng tất cả tài sản cha để lại cũng đều theo đứa con đó mà tan hoang hết tất cả đi. Hãy tu trì, hãy học hỏi, hãy làm sao để cho mình có một trái tim từ bi, hãy làm sao để cho mình có được cái chút trí tuệ của Đức Phật. Cho nên không xin Đức Phật tiền tài của cải, chẳng cần cầu Đức Phật cho con cái nọ cái kia, chỉ xin Đức Phật cho con đủ sức mạnh để chuyển hóa cái trái tim hận thù ganh ghét đố kỵ, để cho trái tim của con trở thành một trái tim từ bi. Hãy cầu xin Đức Phật cho con nương nẫu để tiếp nhận được ít nhiều cái trí tuệ chân thật của Phật. Chỉ cần có một chút trí tuệ của Phật thôi, mình sẽ chuyển hóa bao nhiêu là những đau khổ ở đến con người, ở đến đời sống này đây. Tôi tin rằng chỉ cần có một chút từ bi của Phật trong trái tim của mình thôi, mình sẽ bớt biết bao nhiêu là những hận thù ganh ghét đố kỵ. Và chính cái đó, thưa quý vị, là cái mà người con Phật có thể đóng góp cho cái thế giới đầy hận thù, đầy bất an, đầy khủng bố, chiến tranh ngày nay. Chúng ta không thể ở đó để chỉ biết cầu nguyện. Chúng ta không phải chỉ ở đó để biết kêu đòi hòa bình. Trong cái tự thân chúng ta không tu tập để chuyển hóa, để biến một cái đứa con cùng từ lang thang nghèo nàn rách rưới trở thành một kẻ xứng đáng là người con của Đức Phật, với đầy đủ từ bi, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ bao dung. Và chỉ có như thế mình mới có thể tỏ ra mình xứng đáng là những người con của Đức Thế Tôn, những người tuyên dương chánh pháp, những người nêu cao cái ngọn đuốc của chánh pháp ở giữa thế gian này. Trong Nikaya, Đức Phật từng dạy các thầy tỳ kheo. Đức Phật dạy rằng các con hãy đừng bao giờ là những người cuối cùng. Những người cuối cùng là nghĩa thế nào, quý vị? Khi mà Đức Phật chuyển vận bánh xe pháp, là Đức Phật thắp cái ngọn đèn của chánh pháp ở giữa thế gian này. Và ngọn đèn đó đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến ngày nay là thế hệ của tất cả những người con Phật chúng ta. Tất cả những người con Phật chúng ta ngày nay đang tiếp nhận cái ngọn đèn mà Đức Phật đã thắp sáng cách đây hơn 25 thế kỷ đó. Chúng ta đang tiếp nhận cái gia tài mà Đức Phật để lại cho mình đó. Hãy đừng là người cuối cùng, hãy giữ lại cái ngọn đèn chánh pháp đó để mà còn tiếp tục truyền trao cho thế hệ tương lai. Hãy đừng làm tắt cái ngọn đèn đó đi, để cuối cùng chánh pháp lu mờ và ta trở thành kẻ cuối cùng, kẻ đã chôn vùi chánh pháp vì ta. Đó chính là cái ý nghĩa của cái việc đừng làm người cuối cùng là như thế. Hãy giữ lại cái ngọn đèn của chánh pháp, hãy giữ lại cái gia tài mà Đức Phật để lại. Dự lễ không phải bằng chùa to Phật lớn, dự lễ không phải bằng giàu sang của cải, dự lễ không phải bằng danh vọng quyền uy, mà dự lễ bằng sự tu sự học, để cho mình có tâm từ bi, để cho mình có trí tuệ sáng suốt, để thấy rõ được cái con đường đi tới của mình, mở đường đi tới cho cái thế giới này thoát khỏi bao nhiêu hận thù tranh chấp, bao nhiêu khủng bố chiến tranh đang đêm ngày gieo rắc ở khắp tất cả mọi nơi. Đó là cái hình ảnh ứng dụng thứ hai tôi muốn nói trong cái pháp thoại hôm nay. Và một hình ảnh ứng dụng thứ ba chính là cái hình ảnh mà chúng ta mới vừa biết đến ở trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật xuất hiện ở đời giống như một vần mây lớn. Khi mà Đức Phật chuyển pháp luân để mà đổ sanh thì không khác gì như từ cái vần mây lớn đó, một cơn mưa lớn đã đổ xuống khắp hết tất cả mặt đất này. Và rồi ở dưới mặt đất, trên tất cả mọi sông, mọi khe suối, mọi núi non, khắp hết tất cả mọi nơi đều nhận được cái cơn mưa lớn ấy, để cho tất cả các loài cây lớn, cây nhỏ, cây vừa, để cho tất cả các loài cỏ lớn, cỏ nhỏ, cỏ vừa, tất cả đều ít nhiều tiếp nhận được cái suối nguồn của chánh pháp hết cả. Cũng giống như một cơn mưa lớn khắp hết tất cả mọi nơi, những cái loài lớn sẽ hấp thụ nhiều, những loài trung thì hấp thụ vừa, những loài nhỏ thì hấp thụ ít. Thì cũng như vậy, cái giáo pháp của Đức Phật ở giữa thế gian này được tuyên dương, sẽ có rất nhiều những người hấp thụ, Nhưng mà tùy theo căn tính của mỗi người, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà hấp thụ nhiều hay ít. Cũng là cái lời của Đức Phật dạy, cũng là cái giáo pháp như Đức Phật nói ở trong kinh. Giáo pháp của Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát, vị tịch diệt, không có vị nào khác hơn thế cả. Nhưng mà hấp thụ cái vị đó nhiều hay ít là tùy cái căn cơ của chúng sanh cao hay thấp, tùy theo cái trình độ tâm thức của con người lớn hay nhỏ. Giống như những loài cây hấp thụ một cơn mưa vậy, có cây hấp thụ nhiều, có cây hấp thụ vừa, có cây hấp thụ ít. Thì cũng như vậy, những cái lời của Đức Phật dạy mà bây giờ vẫn còn ở giữa thế gian này, sẽ có người tiếp nhận nhiều, sẽ có người tiếp nhận ít, sẽ có người tiếp nhận vừa. Không khác gì cái hình ảnh của một cơn mưa. Nhưng dù có tiếp nhận ít hay vừa hay nhiều đi chăng nữa, thì nên biết được rằng tất cả cái giáo pháp đó của Phật, dù nó khác biệt lẫn nhau, nhưng mà tất cả đó đều là để đưa con người, đưa tất cả chúng sanh đến cái chỗ nhất thiết chủng trí, tức là thành tựu cái quả vị vô thượng bồ đề, chứ không phải để thành cái gì khác hơn hết tất cả. Và đó chính là cái đạo của Phật đó quý vị. Đạo của Phật khi mà đi vào phương tiện để mà độ chúng sanh, bởi vì chúng sanh có vô lượng căn cơ, cho nên Phật cũng có vô lượng pháp môn. Giống như chúng sanh có vô lượng những thứ bệnh trạng khác nhau, thì Phật cũng có vô lượng những thứ thuốc để đối trị với rất nhiều những căn bệnh khác nhau của chúng sanh đó. Pháp của Phật đi tới với chúng sanh trở thành vô lượng vô biên, trở thành có thừa này thừa khác. Mà sợ gì như vậy là bởi vì, không phải bởi vì pháp của Phật có hai có ba, mà chỉ bởi vì cái căn cơ của chúng sanh sai khác, cho nên cái pháp của Phật cũng có sai khác là vì như vậy, có thấp có cao là vì như vậy, có lớn có nhỏ là vì như vậy. Người mà tâm lớn sẽ tiếp nhận cái giáo pháp lớn, người mà tâm nhỏ chỉ muốn cầu giải thoát cho riêng mình sẽ tiếp nhận cái giáo pháp nhỏ. Người mà có căn cơ đại thừa thì có thể đi thẳng vào trong cái trung tâm của giáo pháp để mà liệu ngộ tất cả. Người mà căn cơ yếu kém thì có thể chỉ tiếp nhận cái lời của Đức Phật dạy để cầu phước báu ở trong cõi trời cõi người mà thôi. Hình ảnh của dược thảo dù, ân dù về cây cỏ thuộc ở trong cái phẩm kinh này chính là để nói một điều rất rõ. Giáo pháp của Phật vốn chỉ có một, nhưng khi đi vào với tất cả chúng sanh thì nó lại trở thành có thừa này thừa khác, có hình thức này có hình thức khác, có pháp môn này có pháp môn khác, như chúng ta đang thấy trong cái sinh hoạt của Phật giáo ở khắp tất cả các nơi. Có chỗ này tu thiền, có chỗ kia tu tịnh đến ngày niệm Phật, có chỗ nọ thì tụng kinh, có chỗ nọ thì khuyến khích những người đi vào đời giúp đời cứu đời, hành Bồ Tát hành ở giữa cuộc đời đầy đau khổ như thế này. Có người tu chỉ để cầu được phước báu, vì sợ đọa cái địa ngục mà cầu được phước báu trong cõi trời cõi người. Có người tu bởi vì chán cái cuộc đời sanh tử này, chỉ muốn cầu giải thoát cho riêng mình. Có người tu vì không nỡ nhìn thấy chúng sanh đau khổ mà phát tâm đại thừa để chỉ nguyện cứu độ cho tất cả chúng sanh như thế. Tất cả đó đều từ pháp Phật mà ra hết cả quý vị. Nhưng mà tất cả các pháp Phật đó, sợ gì mà tu kiểu này kiểu khác, sợ gì mà có pháp môn này pháp môn kia. Thưa quý vị, là bởi vì căn cơ của chúng sanh vốn không đồng nhất với nhau, căn cơ của chúng sanh vốn là sai khác lẫn nhau rất nhiều. Đừng nói chi đâu xa, ngay trong cái hội chúng này không thôi, người thế này kẻ thế nọ, người ưa vào bếp kẻ ưa lên chùa lau chùi, người ưa tụng kinh kẻ ưa ngồi thiền, người ưa đọc sách kẻ ưa làm việc, mỗi mỗi khác nhau thưa quý vị. Thì cũng như vậy, Phật pháp khi đi vào đời để mà độ chúng sanh, cái Phật pháp đó trở thành vô lượng các pháp môn khác nhau. Nhưng mà vô lượng các pháp môn khác nhau ấy chỉ để đưa chúng sanh về một cái chỗ cuối cùng, đó là thành Phật, chứ không thành gì khác hơn hết tất cả. Phật pháp vốn là như vậy quý vị. Từ cái hình ảnh của một ngôi nhà lửa để chúng ta trầm tư suy nghiệm về cái thế giới ngày nay mà chúng ta đang sống, trong đó có mỗi người chúng ta. Để cái hình ảnh của một đứa con lang thang gặp được người cha giàu có của mình, để chúng ta tự thấy được cái hình ảnh của mình trong cái cuộc đời này, cũng từng lang thang, cũng từng vất vưởng, cũng từng làm những cái cùng tự, vì không có từ bi, vì không có trí tuệ, vì u mê, vì tham sân chấp ngã mà lăn lóc khổ não hết con đường này sang nẻo đường khác. Để rồi ta phải tự hỏi làm sao để mình xứng đáng là những người con của Đức Phật ở đây. Cái hình ảnh của một cái cơn mưa lớn mà bao nhiêu những cây cỏ lớn vừa nhỏ cùng hấp thụ đó, để mình thấy được thứ nhất là cái hình ảnh của mình, coi thử rằng mình hấp thụ được cái gì từ ở trong Phật pháp. Hai nữa là để chúng ta cũng hiểu được rằng Phật pháp có vô lượng các pháp môn là để đối trị về vô lượng căn cơ của chúng sanh ở trong đời. Nhưng mà Phật pháp đó chỉ có một vị là vị giải thoát, chỉ có một vị là vị tịch diệt, chỉ có một vị là vị niết bàn tối thượng mà thôi. Nói một cách khác, tất cả Phật pháp dù nhỏ hay lớn cũng đều đưa con người, đưa chúng sanh từ cái chỗ thành Phật, chứ không thành gì khác hơn hết tất cả. Nghĩ như vậy để làm gì? Thưa quý vị, để tất cả chúng ta ở đây mỗi người hãy là những người cầm cái ngọn đuốc của chánh pháp mà thắp sáng ở khắp tất cả mọi nơi. Thắp sáng không phải bằng tranh chấp với bất cứ ai hết cả, mà thắp sáng bằng cách từ mình tu tập, từ mình chuyển hóa, để cho cái Phật pháp đó không nằm ở đâu xa mà nằm ngay ở đâu một con người chúng ta nơi đây. Phật pháp không phải chỉ ở đâu chùa chiền, Phật pháp không phải chỉ ở trong kinh sách, mà Phật pháp rất nhiều khi nằm ngay ở đâu một con người chúng ta. Một người mẹ phải đi chùa, từ cái chỗ hay chửi con chửi cháu trở thành một người mẹ hiền từ, thương con thương cháu của mình. Phật pháp đang nằm ở nơi người mẹ đó. Giữa một thế giới người ta tranh chấp hơn thua đủ thứ hết cả, nhờ Phật pháp mình không tranh chấp, mình không hơn thua, chỉ đem tâm từ bi mà sống với tất cả mọi người. Phật pháp đang ở con người của mình đó quý vị. Giữa một thế giới đầy mê tín, đầy cuồng tín, tranh chấp khủng bố giết hại lẫn nhau, như một người con Phật, mình hiểu được cái tính cách vô thường vô ngã của tất cả mọi sự. Như một người con Phật, mình nuôi lớn cái tâm từ bi, mình có cái trí tuệ để mà không tham sân, không ôm chấp ngã pháp nữa, để mình có thể đem cái ánh sáng của Phật pháp mà chuyển hóa được cái bầu khí hận thù chiến tranh khủng bố ở khắp tất cả mọi nơi như thế này. Cuối cùng, điều chúng ta nên hiểu, thưa quý vị, hẳn nhiên đừng có nghĩ một cách ngây thơ rằng mình sẽ làm như vậy và thế giới này nó sẽ hòa bình, nó sẽ an lạc, nó sẽ tốt đẹp hết tất cả. Không, ngày nay ai cũng đối diện thực tế, đó là hận thù khủng bố chiến tranh ở khắp tất cả mọi nơi. Một mình tu chẳng làm sao mà chuyển hóa được cái đó hết cả. Làm sao mình có thể dập tắt được cái ngọn lửa hận thù này đấy? Đúng, trong khi mình chưa thể nào dập tắt được cái ngọn lửa hận thù khủng bố chiến tranh trên thế giới, thì ít nhất mình cũng tu tập để chuyển hóa được tất cả những hạt giống hận thù nằm ngay ở cái con người của mình, để cho cái hạt giống của từ bi, của trí tuệ được nảy mầm một cách tốt tươi. Và đó cũng chính là một trong những cái đóng góp cho cái thế giới này được hòa bình, được an lạc hơn. một con người sống với tâm từ bi, một con người sống có trí tuệ sáng suốt. Có thêm một con người như vậy ở giữa mặt đất này, thưa quý vị, là thế giới này bớt đi một chút hận thù, bớt đi một chút chiến tranh, và nhờ như vậy có thêm một chút hòa bình, có thêm một chút an lạc. Cứ tưởng tượng rằng nếu tất cả mọi người đều sống với nhau bằng trái tim từ bi, nếu tất cả mọi người đều có trí tuệ để hiểu được mình, hiểu được cuộc đời, thì thế giới này đâu còn chiến tranh, đâu còn thù hận nữa quý vị. Cho nên trong ánh sáng của Phật Pháp mà nói, để làm thay đổi thế giới, hãy làm thay đổi chính mình. Hãy bắt đầu từ ở đến cái sự chuyển hóa mình, để mà từng bước chuyển hóa cái thế giới này đấy. Thế giới đầy hận thù, nếu ta cũng hận thù nữa, thì thế giới này chỉ còn có hận thù đen tối mà thôi. Nhưng thế giới này hận thù, nhưng mà ta nguyện sống với trái tim từ bi để yêu thương tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Chỉ cần chừng đó, chúng ta đang đóng góp để làm cho cái thế giới này bớt hận thù, bớt xấu xa, mà có thêm một chút tình thương, thêm một chút tốt đẹp, thêm một chút an lạc cho đời sống của con người ở trên mặt đất này. Chỉ được như vậy không thôi, chúng ta cũng đã làm điều đáng quý, và đó chính là cái cách đóng góp của người Phật tử cho cái lời cầu nguyện mà lúc nào chúng ta cũng làm, là cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cho chúng sanh an lạc. Mong rằng trong năm mới 2026, chúng ta sẽ nỗ lực tu học nhiều hơn, nỗ lực làm việc nhiều hơn, để cho có thêm được từ bi, thêm được hỷ xả, thêm được trí tuệ, để bớt đi được một chút nào đó những hận thù, những chiến tranh, những khủng bố. Và như vậy đó cũng đã là một niềm hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp hơn những ngày tháng u ám đen tối của những năm tháng đã đi qua với chúng ta và với loài người ở trên mặt đất này. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Để thay đổi không khí chương trình hôm nay, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị bài tân cổ Nương Ánh Đạo Vàng, sẽ do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trình bày. Mời quý vị lắng nghe.
Hoàng hôn xuống, mây chiều trôi, bàng làng lá vàng rơi, ta mang hơi sáng dương. Những sợi lắc tàn còn dương đọt cỏ non, gió hồn nhiên mơ màng, phiến lá xanh trên cành lộc biên. Ôi biển cả đại dương muôn đời sống sao dồn sông trước, như quy luật tự ngàn năm sinh diệt bãi không. Và dân thân mãi biết đêm dài dưới nắng lửa mưa dầu, giữa cảnh đời dấu biển định chung ôm cuộc cờ danh lợi, ngỗ nghịch bất chân gây oan hờn chất
nổi còn mất được tua như trăng lay bóng ôm phiền não si mê tưởng cực là tiên đường nhìn lại cuộc sanh tử vô thường phút bất tử chợt trở mình theo hư không bay thôi hết dài hết khôn hết ngu si hết tri sắc tướng ngỡ ngàng hạ bụi giữa ta cư còn đồng còn ấm còn ta đồng dần ấm dứt thì ma ra đồng thờ than khóc lóc não lòng tước thân theo nghiệp hết mong trùng còn nhớ hay quên hai chữ sắc không sáng còn tôi mất ẩn hiện giữa trần gian theo luân hồi dài trả mỗi phút trôi qua cùng nhịp thở của sâu trong lầm lạc muôn đời chướng nghiệp quan thiên triền miên tiếp nối phiền não si mê đeo đẳng buộc rằng tiếng chim hót sáng nay trên mái hiên nhà có làm cho lòng và chút sương mây còn đọng lại trên đầu cây ngọn cò có nhắc nhở khắc vô thường ngắn ngủi kiếp nhân sinh cõi vô cùng mờ mịt vô minh chốn đó đi về nỗi ai bờ sinh gì hãy thương nhau thật lòng cho cuộc đời đẹp hơn lời nói hiền cử chỉ cảm thông rất chia nhau đau thương gọi thế hạnh phúc thế dân đời vui trong niềm tương trợ dù mưa gió bão giông nắng tràn đổ lửa vẫn là nắng ấm cho cây đôn qua kết trái vẫn là hạt mưa trong ngọt mát xuống đời bao hạnh an lạc làm chỗ dung thân dùng trí bát nhã niệm đường dài gạt bỏ ngoài tay những tính toán lớn thiệt nương ánh đạo vàng diệt chữ nghiệp trần an
kính thưa quý vị trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn chuyện dài về Đức Phật về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Một con người, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Chuyện một con người. Trong Kinh Phật có câu chuyện Ngụ Ngôn kể rằng, có một người đi qua một cánh rừng, gặp một con cọp giữa đường. Sợ hãi, ông ta chạy trốn, cọp đuổi theo rất gấp. Gặp một vực sâu, trong cơn hốt hoảng, nhìn thấy chùm dây leo, ông ta bèn nắm lấy, rồi đưa mình ra giữa vực để mong thoát nạn cọp. Nhưng nhìn xuống thì dưới vực sâu, một con cọp khác đang nhe răng như chờ đợi ông ta. Trong khi đó, có hai con chuột, một trắng, một đen, đang từ từ gặm mòn chùm dây leo. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, ông ta nhìn thấy có một chùm nho gần bên. Một tay nắm dây, một tay đưa ra để hái chùm nho ăn. Ôi, những trái nho thơm ngọt biết bao.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Người đàn ông trong câu chuyện trên đây quả là đang ở trong một tình cảnh hết sức hiểm nghèo. Tình cảnh đó cũng là tình cảnh của chúng ta, của mọi người sống trên cõi đời này vậy. Cánh đồng mà người đàn ông đi qua là cuộc sống của mỗi người chúng ta, và vực sâu là những chông gai, những trở ngại mà ai cũng có thể gặp phải trong cuộc sống này. Con cọp đang đuổi theo ta, hay con cọp đang đợi chờ ta dưới vực sâu? Đó chính là lưỡi hái của tử thần mà không ai có thể tránh khỏi một khi đã mang lấy tấm thân này. Cho dù ta có tìm mọi cách để chạy trốn thế nào, hoặc đi tìm thuốc trường sanh bất tử như người xưa, hay mua bảo hiểm an toàn đến đâu như người nay, hay ngay cả chạy trốn vào tôn giáo đi nữa, thì rồi cái chết vẫn đến với ta, không cách này thì cách khác. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Sợi dây leo mà ta nắm được đó chính là cái sinh mạng mỏng manh của ta đây. Và hai con chuột, một trắng, một đen, đang gặm nhấm sợi dây, đó chính là ngày và đêm. Là thời gian cứ trôi đi một cách vô tình, chẳng bao giờ biết dừng lại. Sinh mạng này rồi sẽ chấm dứt, với thời gian ngắn ngủi của một kiếp người. Một khi nó qua đi, chẳng khác gì sợi dây rồi sẽ đứt, với hai con chuột đang gặm mòn. Và khi đó, lưỡi hái của tử thần, tượng trưng bằng con cọp, đã sẵn sàng chờ đợi ta ở cái giây phút cuối cùng. Sinh ra, lớn lên, rồi già chết. Đó là tiến trình tự nhiên của đời sống, không có ngoại lệ cho một ai trong kiếp sống ngắn ngủi này. Nếu ta chỉ ngồi đó mà than vãn, oán trách, mà buồn lo tiếc nuối, mà mơ mộng hão huyền, nếu ta không biết nếm lấy hương vị ngọt ngào của đời sống, hương vị của niềm an vui, hạnh phúc đang trong cái giây phút hiện tại này, thì rồi khi cái chết đến, cuộc đời của ta há chẳng trôi qua một cách oan uổng lắm sao? Chùm nho thơm ngọt, đó chính là hương vị ngọt ngào, là niềm an vui, hạnh phúc. Cho nên, người đàn ông trong câu chuyện này, trong tình cảnh hiểm nghèo mà đưa tay hái chùm nho thơm ngọt để ăn, đó chính là người biết sống hạnh phúc vậy. Trong khi có biết bao nhiêu người trong chúng ta, chỉ để cho thời gian trôi đi một cách vô nghĩa, với những sầu, những hận, những oán trách, tiếc nuối về một quá khứ đã qua rồi, hay với những mơ mộng hão huyền về một tương lai chưa tới. Chúng ta mà như vậy thì thật khác xa với người đàn ông nơi đây, vì chẳng bao giờ biết sống với cái hạnh phúc đang có. Bởi vì hạnh phúc thực sự thì chỉ có thể là hạnh phúc của bây giờ và ở đây mà thôi. Hạnh phúc của quá khứ thì đã qua rồi, mà hạnh phúc của ngày mai thì chưa tới. Kẻ biết sống hạnh phúc thì chỉ có thể là kẻ đang sống với cái phút giây hiện tại mà thôi. Mật ngọt của cuộc đời đó chính là ở cái hiện tại này đây. Ngoài hiện tại này chẳng có hạnh phúc thực sự ở đâu nữa. Cho nên trong kinh Người Biết Sống Một Mình, Đức Phật Ngài dạy: đừng nuối tiếc quá khứ, đừng mơ tưởng tương lai, hãy sống cùng hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hạnh phúc chính nơi đây, phút giây hiện tại này. Chùm nho ngọt ngào, hạnh phúc kỳ diệu của đời sống đang ở trước mặt chúng ta đó vậy.
Sáng nay thức dậy, từng bước chân đi, phút giây tĩnh lặng, hương thơm tràn đầy, người đi muôn lối, ta về nơi đây, phút giây hiện tại, tâm tư rạng ngời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.